Mình tưởng mình đi chùa, nhưng mình vô chùa mình không biết, không biết tạo phước đó, thì tự nhiên mình trở thành ra cái người sống trong địa ngục gọi là tội. Bài kinh này hay lắm. Đức Phật nói những cái điều đơn giản vô cùng mà suy tư thì lại sâu sắc. Đấy, phúc là quyến thuộc của thiện, tội là tâm oán ác, địa ngục khổ cực trọng, vô sinh là vui thứ nhất. Cho nên tội, phước, địa ngục, vô sinh, bốn cái này nó đi với nhau. Đã, có phước đi chùa là ở Niết Bàn, mà không đi chùa mà không biết hưởng phước đó, nó thành ra địa ngục là tội. Bốn cái này nó dính với nhau. Mình đã có phước, mình đi tới chùa rồi mà mình cũng không chịu tu, mình không chịu đổi nữa, thì là địa ngục nó có mặt thôi. Còn ở đâu nữa bây giờ? Cho nên địa ngục định nghĩa là gì? Định nghĩa là hữu vô. Địa ngục nhiều nghĩa lắm. Hữu là hữu với ai? Hữu với người đau khổ. Vô là vô với ai? Vô với người an lạc, người thánh thới. Đã, thí dụ bây giờ ngồi đây nè, người nào mà không thích ngồi nghe giảng, không thích ngồi nghe pháp, không thích đi chùa là ngồi khổ lắm à. Trời ơi, ông nói cái gì mà ông tràn gian nãy giờ ông chưa dứt. À, tôi ngồi tôi mệt gần chết. À, lâu lâu dở cái đồng hồ ra coi, lâu lâu ngáp, rồi lâu lâu mệt rồi vậy đó. Đó, thấy không? Mà cái người ngồi kia, trời ơi thích quá. Đó là cái người mà người ta ngồi mà ta thảnh thơi, người ta ham thích. Thấy không? Đó là có phước ở trong. Còn cái người mà ngồi mà không thoải mái, có nhiều khi trong gia đình của mình nó trở thành địa ngục hồi nào mình không hay. Tại sao vậy? Về không ai nhìn ai, không nói ai, nói với ai, địa ngục hàng băng. Giận dữ lên la hét gào thét, địa ngục gì? Địa ngục của núi lửa. Rồi ăn cơm, đang ăn vậy giận nhau đập chén sạn bát đó, chén cơm quá lửa phừng phừng thành than. Cho nên địa ngục nó không có đâu ngay đây. Địa ngục là khổ cực trọng. Cho nên cái danh từ địa ngục người ta còn gọi là gì? Vô gián. Vô là không, gián là gián đoạn. Địa ngục là không có gián đoạn cái sự khổ, khổ triền miên. Mình tới chùa đây nè, ngồi chánh điện cũng khổ tại gặp cái người mình không thích. Đi xuống bếp ngồi ăn cơm cũng khổ, xui cho tôi. Ai cũng ngồi hết trơn, còn có cái ghế duy nhất mà tôi phải ngồi, ngồi gần người tôi không chịu được. Ngồi ăn cơm mà khổ lắm, trong cho bữa cơm nó hết cho rồi. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra cái chữ địa ngục á, địa ngục á là dày, là đen tối, khổ liên tục. Ở đây nè, địa ngục còn có cái chỗ nữa nha. Địa ngục là dày, là dơ bẩn. Có nhiều khi cái tâm hồn của mình cố chấp dữ lắm, một khối cố chấp là dày, ai đập cũng không bể hết. Có nhiều khi trong tâm hồn của mình chứa rất nhiều những cái điều xấu cho người khác. Địa ngục đó. Khi nào mình bị như vậy thì mình phải lập tức mình nhận diện ra rằng mình đang là người sống trong địa ngục. Mình phải làm sao mình học cái hạnh của Địa Tạng Bồ Tát. Giọng tan cửa ngục, cứu toàn chúng sanh. Trong tay mình phải cầm hai thứ bảo vật. Tay cầm châu sáng trọn vình, hào quang soi khắp 3000 đại thiên. Quý vị nhớ Đức Địa Tạng cầm cái gì không? Bên tay này cầm cái tích trượng, bên tay trái ngài cầm viên minh châu. Tích trượng là tượng trưng cho gì? Tích trượng là tượng trưng cho cái tâm kiên cố, cái sự hùng lực của mình. Minh châu là tượng trưng cho cái trí sáng suốt của mình. Mà hai cái đó nó đủ khả năng nó đi vào địa ngục. Địa ngục của cố chấp, địa ngục của vô minh. Người cố chấp, người vô minh là người sống trong địa ngục. Mà người nào mà được Đức Địa Tạng tới giọng cửa ngục, tức là lấy cái gậy đó giọng xuống, cửa ngục mở toang ra, soi cái viên minh châu cho nó sáng lên. Có thể ngày trước tâm hồn mình chưa cởi mở, bây giờ mình hiểu đạo, mình phá vỡ đi cái khối mê, cái khối cố chấp đó, mình lập tức mình lìa khỏi địa ngục, nhờ Đức Địa Tạng cứu mình ra. Cho nên thay vì mình làm địa tạng, mình không làm, mình làm địa ngục. Cho nên Đức Phật trả lời: phúc là quyến thuộc thiện, tội là tâm oán ác, địa ngục khổ cực trọng, vô sinh vui thứ nhất. Chữ vô sinh là gì? Chữ vô sinh ở đây là tượng trưng cho chữ Niết Bàn. Tại vì Niết Bàn là tiếng Phạn, dịch nghĩa là vô sanh. Vô sanh là gì? Không còn sanh khởi những phiền não. Địa ngục là gì? À xin lỗi, Niết Bàn là gì? Niết Bàn là diệt độ, diệt phiền não, độ sanh tử, gọi là Niết Bàn. Cho nên quý vị tụng cái bài, tụng Công Phu Sáng, mà nếu tụng bằng chữ âm Hán đó, thì trong đó có một câu là chung bất ư thử thủ nê hoàng. Ở đây ai tụng cái thời Lăng Nghiêm buổi sáng mà tụng bằng cái chữ âm Hán, trong đó có câu đó đó. Chữ nê hoàng đó là Niết Bàn đó. Âm từ chữ Nibbana, tiếng Phạn là Nibbana. Mình người Trung Hoa là thay vì mình đọc là Nibban hay là thì mình đọc là Niết Bàn. Và Niết Bàn người Trung Hoa dịch là gì? Là vô sanh. Vô sanh là gì? Không còn sanh khởi những phiền não. Mình thật sự bây giờ mình cũng có Niết Bàn chứ không phải là không. Nhưng mà Niết Bàn của mình nó part time lắm. Mình không có full time ở Niết Bàn. Mình vô chùa, mình tụng kinh, ngồi đây, Niết Bàn, lát ra ngoài kia ai chọc mình giận lên cái mình nát bàn. Mình sắp hàng, mình lấy thức ăn mà tới cái món mình thích nhất, tới phiên mình cũng còn miếng nào là bắt đầu nó khởi rồi. Hiểu ý không? Cái đó mình nói vậy thôi. Nhưng mà mình nói ví dụ, cái chữ Niết Bàn là gì? Khi tâm mình không có khởi phiền não, gọi là vô sinh, là vui thứ nhất. Có phải không? Tâm của mình mà nếu mình sống được lặng lẽ với cái những cái cảnh duyên bên ngoài, chừng đó mình sẽ nếm được cái pháp lạc của nó. Địa ngục khổ cực trọng, vui sinh, vô sinh là vui thứ nhất. Cái vui này là cái vui sao? Cái vui nó vắng lặng lắm, nó không có nhộn nhịp. Thí dụ mình vô mình tụng thầy kinh ha, mình tụng mà mình nghe người ta tụng hay quá, mình ngồi mình lắng tâm của mình xuống. Trời ơi, cái lời kinh sao mà nó ngân nga, nó thanh thoát vô cùng. Cái lời kinh nó không có buồn như tiếng thở than, nó cũng không vui nhộn như đàn múa vui. Mình ca ngợi cái lời kinh dường như không phải lời ca, mà sao thánh thoát ngân nga lạ lùng. Lời đi từ cõi vô chung, lay người trong giấc mộng chung thở nào. Ôi sao tha thiết ngọt ngào, nghe như cam lộ rót vào cõi tâm. Lời sao tha thiết thăng trầm, như đang xoa dịu lỗi lầm nhân gian. Không buồn như tiếng thở than, cũng không vui nhộn như đàn múa vui. Kìa ai danh lợi ngược xuôi, về đấy tìm lại nguồn vui thở nào. Có gió mát, có trăng sao, có lời kinh nhẹ biết bao nhiêu tình. Đó, cái giờ phút mình ngồi mình nghe kinh được như vậy đó, là giờ phút mình đã nghe kinh trong Niết Bàn đó. Không có sanh khởi phiền não gì nữa. Sáng ra mình nhìn đại chúng ngồi thiền, ai cũng ngồi vững chãi trên tọa cụ, thấy không? Thảnh thơi từng hơi thở ra vào, tự nhiên tâm mình lắng xuống. Rồi mình nghe cái tiếng chuông, tiếng mõ, nó hòa nhịp với lời kinh, tự nhiên làm tâm mình lắng xuống. Đó, cái giờ phút đó đó, không có còn cái niệm sanh, nó không có còn cái phiền muộn gì nó sanh trong lòng mình nữa hết. Phải không? Cho nên buổi sáng đó, quý vị nào mà ở những cái nhà xa xa chánh điện đó, đi qua chánh điện mà nếu mà những ngày không mưa, quý vị đi những cái từng bước thong dong, không có gấp. Tôi bước đi từng bước nhẹ nhàng trên đường đất hiền lành, vào thiền đường lòng nghe thảnh thơi, luôn nhất tâm những hơi vào ra. Lắng xuống như vậy. Có bao giờ mình được hạnh phúc đó không? Có chứ sao không. Có những lúc mình tâm mình nó lắng lắm, Đó, giờ phút đó là mình thấy trời, cái nguồn vui nó tràn ngập. Vô sinh là vui thứ nhất. Vô sinh là gì? Là niết, niết bàn. Niết bàn nghĩa là gì? Nghĩa là vô sinh. Vô sinh là không còn sanh khởi phiền não lăng tăng nữa, lắng hết xuống. Cái vui, cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét, cái gì giờ trong lòng mình nó lắng xuống. Giống như là quý vị để ý trong một cái ly nước nó có nhiều bụi, bây giờ mình quậy nó lên thì nó đục, để nó lắng xuống, nó trong veo đó. Cái vờ đó, giờ phút đó là không còn cái gì, một cái thấy nữa hết, lắng xuống. Đức Phật có nói trong Kinh Pháp Cú, không bệnh là lợi tối thượng, biết đủ là tiền tối thượng. Thành kính đối với nhau là bà con tối thượng, niết bàn lạc tối thượng. Niết bàn là vui tối thượng. Cho nên cái chữ niết bàn nó cũng dễ, nó cũng gần với mình lắm. Ngồi đây mà mình im lặng, có tâm mình thảnh thơi nhẹ nhàng trong một ngày hôm nay, niết bàn đó. Bây giờ Đức Phật, vị thiên này hỏi tiếp: cái gì ái mà không hợp, gì hợp mà không ái, gì là bệnh cực nhiệt, ai là đại y vương? Đức Phật trả lời: mọi ái dục không hợp, giải thoát hợp không ái. Chữ hợp này là gì? Hợp này là hợp với đạo lý đó. Tham là bệnh cực nhiệt, Phật là đại y vương. Đức Phật trả lời: mọi ái dục không có hợp. Thường thường cái chữ ái là gì? Ái là yêu. Tiếng Hán, tiếng Tàu, ái là yêu. Ví dụ như người Quảng, họ nói ngọ ái nị, nị ái ngọ. Tôi yêu cô, cô yêu tôi. Ví dụ vậy, ngọ ái nị, nị ái ngọ. Cái chữ ái nè. Nhưng mà thêm trong Phật thì thêm chữ ái dục. Tức là mình sao? Mình bị cái đắm chìm ở trong cái vòng ái dục, tình cảm, mình không có thoát ra được. Ở đây không có phải là không cho, vì mình còn người đời. Và đối với người tu là không có. Còn người đời thì cái chuyện ái nhiễm thì nó bình thường. Nhưng mình tu tập mình phải biết cái đó nó làm ngăn trở mình nhiều lắm. Có một cái bà đó, bà có 7 đứa con, chồng chết. Thì mà mới thỉnh ba thầy tới tụng kinh. Ba thầy là ba huynh đệ. Thế thì tụng xong rồi, cái thì cái người sư đệ út á mới nói với hai sư huynh là em quyết định ở lại với bà này để mà chăm sóc bà và 7 đứa con. Tại bây giờ là bà mẹ quá con coi tội lắm. Thành thử hai sư huynh buồn lắm, nói ông em này tu dở quá, dẫn nó đi tụng đám có một bữa bị bà này hốt hồn, trách sư đệ. Hai sư huynh bỏ đi. Thì cái bà này á, bà cảm động người sư đệ này tốt quá, thấy mình một mình nuôi 7 đứa con, ông đứng ra ông tình nguyện ông nuôi 7 đứa con mình, cho nên bà cũng chấp nhận làm vợ và thương. Cái thì bà mới nói với ông này nè, bà nói thôi bây giờ anh cũng mở cái lòng ra, hy sinh cuộc đời tu hành của mình để mà cứu vớt cuộc đời của em. Thôi bây giờ em xin tình nguyện làm vợ anh. Thì ông này mới nói dạ không được, chồng cô mới chết, cô phải nên thủ tang 3 năm, sau 3 năm đi rồi tính. Ông ở đó, ông nuôi con, chăm sóc gia đình và để cho bà này sống một mình như vậy, nuôi con, phụ giúp và thủ cái đạo vợ chồng 3 năm. Sau 3 năm, bà này nói bây giờ hết 3 năm rồi, em muốn làm đám cưới với anh. Ông nói không được, cô giữ hiếu với ông chồng 3 năm rồi, giữ cái đạo chồng 3 năm. Bây giờ đối bản thân tôi cần phải đối với người trước, người quá cố 3 năm. Cho nên chờ đi 3 năm nữa rồi mình làm đám cưới. Cô này thấy cũng có tình có nghĩa quá, chịu nữa 3 năm. Rồi 3 năm sau, là 6 năm rồi gì? Thì cô nó nhắc lại, cô nói bây giờ em đã chờ anh 6 năm rồi, bây giờ anh chuẩn bị đám cưới chưa? Ông nói chưa. Tại vì cô giữ 3 năm, tôi giữ 3 năm, nhưng mà các con nó chưa trả hiếu. Thôi mình để 3 năm nữa đi, để cho các con nó trả hiếu. Là mấy năm? 9 năm. Cứ như vậy mà ông nghĩ cách ông gia hạn. Ông gia hạn đến lần thứ tư, lần thứ năm thì những đứa con nó đủ 18, 20, 21 tuổi hết, thì nó lơ khôn lớn rồi. Thì ông mới nói rằng bây giờ đó, bà này nhắc lại, ông mới nói dạ, tôi ngày xưa tôi hy sinh để nuôi nấng con của cô, và bây giờ con cô đã lớn, tuổi cô cũng đã lớn và đã chững chạc rồi, cô không cần nghĩ tới bước nữa. Tôi đã làm tròn trách nhiệm một người, thì bây giờ tôi trở về chuyện tu hành của tôi. Quý vị thấy một vị thiền sư không? Hy sinh để làm gì? Để giúp cho cái người đàn bà này giữ được cái đạo làm vợ mà nuôi nấng con tới ngày khôn lớn. Thấy không? Thì cái chỗ này á, đầu tiên thì mình nhìn ông giống như là người tham ái, phải không? À, nhưng mà thật sự ông là người giải thoát hợp mà không tham ái. Ở đây Đức Phật nói nè, vị thiên nhân hỏi cái gì hợp, thì Đức Phật nói là giải thoát hợp mà không ái. Thấy không? Rồi mọi ái dục không có hợp, tình yêu nào rồi cũng không có hợp hết. Nói theo cái nhìn của cái người giải thoát, tại sao biết không? À, tại vì tình yêu nào cũng pha lẫn cái vị đắng ở trong đó. Mà sở dĩ bây giờ chưa có giận hờn nhau, nó cũng khổ đó, nhưng mà cái khổ êm ái. Rồi ngày mai mốt không còn thương nhau là cái khổ không êm ái. Mà khi không còn thương nhau rồi thì sao? À, ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra. Nhưng mà ở đời cái nhân quả nó cũng rõ ràng lắm, bậu ra bậu lấy oan gia. Cho nên cái người nào mà được bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra đó, thì cũng mừng đi, kể từ đó cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy dứt rồi, Tây phương an dưỡng một ngôi sẵn dành. Cho nên mình mà được giải thoát cái đó cũng có gì phải buồn hết, hết nợ thôi. Cho nên cái kiểu, cái mà Phật nói là mọi dục ái không có hợp. Tại vì chữ dục ở đây á, nó có ba cái điều mà Phật nhắc trong kinh. Thứ nhất là Phật nhắc là các vị phải biết rằng cái vị ngọt của ái dục. Các vị phải biết rằng cái nguy hiểm của ái dục. Tại vì sao biết không? Khi mà mình nếm cái đó rồi á, nó có cái vị ngọt, nhưng cái vị ngọt đó là sao? Chết người. Cho nên Phật dạy trong cái kinh gọi là kinh hình như là kinh Đại Khổ Uẩn thì phải. Phật nói là các thầy tỳ kheo phải biết ba cái vị của ái dục. Một là vị ngọt, hai là nguy hiểm, ba là xuất ly. Nó ngọt cho nên nó làm sao? Nó dễ chết. Giống như cái con trong kinh mà ví dụ một cái con chó sói, người ta rót mật ở trên cái lưỡi dao, nó lợi nó liếm cái mật ở trên cái lưỡi dao đó, mà cứ mỗi một lần nó liếm á thì nó đứt cái lưỡi, nó chảy máu. Thì cứ một lần nó chảy máu, nó lại tưởng đâu là cái đó là ngon, nó liếm thêm. Cứ một lần nó liếm qua cái miếng mật ở trên cái dao là một lần đứt lưỡi. Mà cứ như vậy, hết mật thì lưỡi cũng nát luôn. Đức Phật ví dụ như vậy. Có những cái trên đời này nó xui khiến mình đắm chìm trong đó, nó mình cảm thấy nó ngon lành, nó ngọt ngào, nó làm sao ở đâu á, nhưng mà mình lại không biết được cái nguy hiểm của nó. Có không? Có chứ, thiếu gì. Trên đời này nhiều thứ lắm, mình coi nó ngọt vô cùng, nhưng mà cái vị ngọt đó lại là làm cho mình đau khổ. Cho nên cái nguy hiểm. Cho một cái bài mà người ta hay khuyên nhắc mình đó. Cảnh đời như thể mật ong thoa vào lưỡi kiếm gạt lòng trẻ em. Mật mà bỏ vô trong cái lưỡi kiếm gạt mình thôi. Và Đức Phật còn ví dụ là Có một con lừa nọ, nó kéo xe, nó lười, nó không chịu kéo nữa. Người chủ mới lấy một bó cỏ treo trên cái mõm đó, và vì nó muốn ăn cái bó cỏ đó, nó chồm lên trước để nó chụp cái bó cỏ. Mà mỗi một lần nó chồm nó lê tới một chút, mỗi lần nó chồm nó lê tới một chút. Người ta muốn cho nó kéo chiếc xe đi, nó không kéo, cho nên người ta phải dụ nó. Ta không cho nó ăn, ta dụ nó, ta để trước mặt nè. Nó toàn ten, nó thấy gần quá, nó chồm lên. Và cứ mỗi lần chồm là nó kéo xe đi. Mà nó kéo về tới nhà mà bó cỏ vẫn không vô tới miệng. Quý vị thấy được cái hình ảnh đó không? Phật nói cũng vậy. Có những cái nó để trước mặt mình, dụ mình chồm tới một chút, chồm tới một chút, đi tới hết đời rồi mà không được gì hết. Tham là bệnh cực nhiệt. Chữ tham này hôm qua mình có nói đó. Tham nó có hai kiểu, tham tốt và tham xấu. Thí dụ như mình tham đi chùa, tốt không sao. Nhưng mà nhớ nha, cái tham này có nghĩa là mình chỉ ham tu, nhưng mà không có ham tu để khoe. Nó nguy hiểm đó. Cho nên nhiều khi ham tu rồi nó kèm theo cái chữ tu nhiều để khoe. Mà cái khoe là mất hết cái tham trước. Trước tham tu là tốt rồi, tham tụng kinh là tốt rồi, nhưng mà mình lại vô mình còn khoe, thấy không? Mấy anh tụng không bằng tôi rồi, tôi ngày tụng mấy thời vậy đó, uổng, khỏi khoe. Phật là đại y vương. Đại vương là gì? Là người thầy thuốc lớn. Phật có đủ thứ thuốc để chữa bệnh. Ai bệnh gì Phật cho thuốc nấy. Phật có tới 84.000 phương thuốc, là pháp môn tu đó. Cho nên mỗi ngày mình đọc cái bài mà bốn cái lời nguyện lớn, trong đó có câu gì? Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Cái pháp môn Phật là ai bệnh gì Phật cho thuốc nấy. Thí dụ như Phật nè, người bệnh tham là Phật phải dạy bố thí nha. Người sân là Phật phải dạy từ bi nè. Người si là Phật phải dạy quán nhân duyên, tu trí tuệ. Cho nên ai bệnh gì là Phật cho thuốc nấy. Phật là đại y vương. Phật có nhiều cái phương thuốc trị bệnh. Vị thiên này hỏi tiếp: vì che được thế gian, vì làm mê thế gian, vì làm bỏ bản thân, vì ngăn lối sinh thiên. Đức Phật đáp: không trí che thế gian, si làm mê thế gian, sẻn tham bỏ bản thân, nhiễm trước ngăn sinh thiên. Vô minh nó che thế gian. Hôm bữa mình, hôm qua mình có nói rồi, si mê là làm mê thế gian. Chữ si nó phải đi với chữ mê. Tại vì chữ si mê là gì? Mê là mờ, thấy không? Si là mình không có thấy rõ. Mình mê mờ, mình không thấy rõ, cho nên gọi là si mê. Mà người si mê thì không thể gọi là người tỉnh, mà người tỉnh thì không gọi là người si. Thí dụ mà cái người đó mà họ thương người ta quá, mà ta không thương lại mà vẫn cứ đắm đuối thương hoài, mình kêu là si gì? Si tình. Phải không? Là cái người đó mà họ không có thấy rõ là cái là thương mà người ta không thương, mà rồi người ta làm khổ mình mà cứ lao vào trong cái chỗ đó. Si mê. Si mê, si nó làm mê thế gian, sẻn tham bỏ bản thân, nhiễm trước ngăn sinh thiên. Nhiễm trước là gì? Là dính mắc. Bây giờ vị thiên này hỏi tiếp: vật gì lửa không cháy, gió cũng không xé tan, nước không làm mục nát, lại phù trì thế gian. Bốn điều. Cái gì mà lửa không cháy, gió cũng không có xé được, nước không làm mục lại được, lại phù trì thế gian. Rồi hỏi tiếp là: vì cùng vua chống giặc, dũng mãnh kháng cự nhau, không bị nhân và phi nhân tới nơi xâm đoạt được. Đức Phật dạy trả lời những câu này: phúc lửa không cháy được, gió cũng chẳng xé tan, phúc nước không làm một, thường phù trì thế gian. Phúc cùng vua chống giặc, dũng mãnh kháng cự nhau, không bị nhân phi nhân tới nơi xâm đoạt được. Như vậy thì cả cái câu này Phật đáp có một câu một thôi, là phước. Cái người mà có phước á, là lửa không có cháy, gió không có thổi được, phù trì được thế gian. Phúc cùng vua chống giặc, dũng mãnh kháng cự nhau, không bị nhân phi nhân tới nơi xâm đoạt được. Chữ phúc hay là chữ phước á, tiếng Phạn gọi là tiếng Pali gọi là Punya. Punya đó là những cái hành vi dẫn tới sự an lạc. Người ta thường hay nói phước cái. Phước cái là gì? Chữ cái này là nó che. Nhưng mà thay vì mình bị những cái nghiệp nó che mình, thì bây giờ mình được cái gì nó che? Được cái phước cái nó che. Mà khi mình có cái phước cái, tức là có được phước mà nó che mình á, thì mình sao? Đi đứng nằm ngồi sống cũng rất là bình an. Hồi nãy giờ chữ phước mình cũng có định nghĩa rồi. Bây giờ vị này hỏi tiếp. Thiên nhân lại thỉnh vấn: nay con còn ngờ vực thỉnh Phật vì trừ đoạn đời này và đời sau, ai tự dối cực độ. Cuối cùng vị chư thiên nói: con còn ngờ vực một điều thôi, ai là người tự dối mình đời này và đời sau? Đức Phật trả lời: người có nhiều của báo mà không hay tu phước, đời này đời sau họ tự dối cực độ. Cái câu kết thúc rất là hay. Cái người mà có nhiều của báo đó, thì mình thông thường mình hiểu là người giàu sang, phải không? Người có tiền của. Đúng rồi, người có tiền của là một chuyện. Nhưng mà cái người này phải có cái gì nữa? Phải có cái giáo pháp nữa. Của báo là hai thứ nha, gọi là tiền tài và pháp tài. Nhớ, người Phật tử mình có hai cái món tài sản. Cái tài sản mà mình chi dùng, mình sống trong đời, sống hàng ngày của mình gọi là tiền tài. Còn cái tài sản mình có để mình dụng công, mình tu học cho mình và cho người, đó gọi là pháp tài. Cái người mà Đức Phật nói là người mà có phước á, là có được cả hai mặt, vật chất và giáo pháp. Mình nghiệm lại mình coi mình có phước đó không? Có chứ, phải không? Bây giờ mình sống trong một cái hoàn cảnh có nhà, cửa, có xe, cộ, có đời sống, đời nói không giàu có như tỷ phú hay là triệu phú, nhưng mà mình không đến nỗi nghèo túng. Mình đủ ăn, đủ mặc là giàu rồi. Hồi nãy Phật nói đó, người đủ ăn, đủ mặc là giàu. Bây giờ mình là có cái đó. Bây giờ mình hỏi mình coi mình có đầy đủ giáo pháp không? Mình có đủ tài pháp chưa? Chưa là phải đi kiếm nữa. Không, mà có rồi là phải chi dùng. Nếu người nào mà không có biết dùng nó thì tự dối mình đời này và đời sau. Tại sao gọi là tự dối? Tại vì có mà ai hỏi tới nói không có. À, giống như người người mà giàu là hay than nha. Cái khổ nó ngộ vậy đó. Mình nghe người nào than nhiều là người đó có nhiều. Thật ra mình mới nói, Đức Phật mới nói, người có nhiều của báo mà không hay tu phước, đời này và đời sau họ tự dối cực độ. Người Phật tử mình có hai cái điều: tiền tài và pháp tài. Bây giờ pháp tài nè, giới nè, văn nè, tính nè, niệm nè, định nè, tuệ, tàm, bảy thứ báo. Người đời á, người ta có vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, bảy của báo. Bây giờ mình không có đủ chứ mình cũng có vài thứ đó. Có vàng không? Có. Không có xin đâu, đừng lo. Cứ nói thiệt có đi. Có vàng phải không? Có bạc không? Có. Có lưu ly không? Để kiểm chúng mới biết. Có pha lê không? Vàng, bạc, lưu ly, pha lê. Rồi gì nữa? Sa cừ, xích châu, mã não. Pha lê là kim cương đó, hộc xoàn á. Đó. Trong bảy là mình cũng có được ba rồi. Người nào tệ lắm cũng hai. Đó. Mà nếu mà bây giờ mà hỏi tới mà đem giấu dưới áo tràng là biết có nha. Thì trong cái bảy cái đó, đó, người đời là có bảy của báo là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Nhưng mà người Phật tử phải có bảy thứ khác: tính, tàm, giới, văn, niệm, định, tuệ. Bảy thứ báo của người đệ tử Phật. Tính là gì? Có niềm tin. Tàm là phải biết tự hổ thẹn. Giới là phải có giới luật tu hành. Không? tính tàm giới. Văn là biết nghe, người Phật tử là phải biết nghe, ai nói gì mình phải lắng nghe, tốt xấu gì mình cứ lắng nghe cái đã, có lắng nghe mới có phản chiếu được mình. Giới văn tàm, giới văn tàm, tính, phải không, là bốn rồi, niệm định tuệ bảy. Người đời người ta có bảy thứ đó kia, mình tu có bảy thứ này, gọi là thất thánh tài. Cho nên ở cõi cực lạc á, có bảy hàng lưới, hay bảy hàng cây đó, phải không, bảy hàng lưới văn, bảy hàng rừng cây đó, thất bảo. Cho nên Đức Phật nói á, người có nhiều của báo mà không hay tu phước, đời này đến đời sau họ tự dối cực độ. Vì sao? Vì chính họ cũng không biết họ có phước. Mình có phước, mình có được đời sống sung túc, mình được nghe giáo pháp, tại sao mình không có chịu hưởng cái phước đó, mà mình cứ để cho mình khổ đau triền miên khói lửa. Về nhà thì mình buồn giận theo ở nhà, tới chùa mình phiền não theo trong chùa, rốt cuộc mình đi đâu giờ? Chỗ nào mình sống mình cũng phiền muộn hết trơn, rồi làm sao mình tu hành đây? Đó, mình tự mình dối mình đó, phải không? Mình tự mình dối mình. Mình có cuộc sống sung túc, mình có giáo pháp đầy đủ, hỏi ra băng giảng nào mình cũng có hết trơn, thầy nào trên thế giới này mình cũng có đó, thậm chí những thầy tận Việt Nam mình cũng có luôn, nửa vòng trái đất mình cũng có, rồi thầy Canada mình cũng có nữa, thầy nào mình cũng có hết, đủ băng hết, nghĩa là mình là hút thuốc cho người ta dễ lắm. Chị nghe băng ai? Tôi có đủ hết á, băng thầy này thầy kia, thầy A thầy B thầy C, thầy nào cũng có hết, mà rốt cuộc mình không được cái gì hết. Cho nên á, nhà mình cái gì cũng có, rốt cuộc không có cái gì. Mình cái gì cũng chứa cũng nghe hết, mà rốt cuộc không có. Đó là mình tự dối mình đó. Đức Phật kết luận cái bài kinh này. Vị chư thiên này hỏi: nay con còn ngờ vực, thỉnh Phật vì trừ đoạn. Đời này và đời sau ai tự dối cực độ, ai mà tự dối mình tới cực độ? Đức Phật trả lời: người có nhiều của báo mà không hay tu phước, đời này và đời sau họ tự dối cực độ. Mình có của, mình phải bố thí làm lành. Mình có giáo pháp, mình phải ứng dụng mình tu. Đó, có của thì mình biết trang rãi cho người, xài cho mình và trang rãi cho người. Có giáo pháp thì phải biết làm gì? Phải ứng dụng cho mình và chia sẻ cho người. Người sống được như vậy là người không có tự dối. Còn mình sống mà mình không có biết nhận diện những cái đó là mình là người tự dối. Tự dối là vì mình không biết là mình có cái đó, phải không? Bây giờ mình biết là mình có nhiều tiền là đúng rồi đó, mình có nhiều băng giảng là đúng rồi đó, nhà mình kinh sách gì cũng có hết trơn á, ở chùa có cuốn nào là mình có cuốn đó, chùa tụng kinh gì là mình tụng kinh đó. Nhưng mà mình có ứng dụng chưa? Mình chưa ứng dụng thì gọi là mình tự dối mình, tự dối người, phải không? Thành thử ra người ta thấy mình có cái vỏ, có cái vỏ gì bự như cái bánh xe mà trong nó rỗng, cho nên càng bự não rỗng nhiều đó, phải không? Thì thôi, hôm nay đó, cái bài kinh này có cái ý là để nhắc nhở chúng ta. Mà đọc từ cái bài kinh ngày hôm qua cho tới giờ phút này, mình thấy rõ ràng Đức Phật luôn luôn nhắm tới con người, phải không? Chư thiên hỏi những cái chuyện này, nhưng mà rốt cuộc là Phật trả lời ở đâu? Phật trả lời ngay nơi đây, và nó phù hợp với con người của mình, có thể ứng dụng được. Thì đó là Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng cái bài kinh là Thiên Thỉnh Vấn, mà của Ngài Huyền Trang đã dịch. Ngày hôm nay chúng ta được cái cơ hội 1000, gần hơn 1000 năm sau, chúng ta vẫn được cơ hội học lại cái bài kinh này, để cho chúng ta có cơ hội nhìn lại và phản chiếu, và chúng ta đang có những cái gì. Và chúng ta nhớ là mình có cái gì nè? Tiền tài và pháp tài ha? Mình phải có hai cái đó. Cái pháp tài của mình đó là bảy cái của báo hồi nãy Pháp Hòa đó, là thất thánh tài, bốn món tài sản của một bậc thánh ha? Còn những cái vật chất mình cũng có rồi. Thôi, xin chúc đại chúng có một ngày tu học an vui, và chúng ta sẽ tiếp tục và nói chuyện đạo lý trong những cái giờ tới đây, trong một ngày hôm nay. Quý vị mà duỗi chân nghỉ chút xíu, giờ trong thời gian quý vị duỗi chân nghỉ ngơi và để cho đại chúng có thêm cái niềm vui sảng khoái tinh thần, Pháp Hòa xin hát cho quý vị nghe một bài. Bài này có cái tên là Lý Bình An. Lý Bình An theo điệu dân ca Việt Nam. Cái này Pháp Hòa viết trong khi mà mình buổi sáng mình lên ngồi thiền với đại chúng, và mình nghe đại chúng tụng kinh rồi đó, thì tự nhiên mình có một cái niềm vui, và mình đã sáng tác cái bài này dựa theo một cái điệu nhạc dân ca của Việt Nam. Thì Pháp Hòa đặt cái bài này là Lý Bình An. Sáng nay lên chánh điện, mong được nhìn tăng thân, thấy tăng thân ngồi tĩnh tọa, mỉm cười vui dáng rất tươi. Sáng nay nghe chuông thỉnh sao mà ngân nga, tiếng chuông ngân hòa với mõ lúc trầm bổng nghe rất hay. Ước mong cho tất cả luôn được an vui, ráng lo tu đừng tranh cãi, biết cảm thông biết thương nhau. Sáng nay lên chánh điện tâm đầy an vui, thấy tăng thần ngồi tĩnh tọa, mỉm cười vui dáng rất tươi. Sáng nay nghe chuông thỉnh sao mà ngân nga, tiếng chuông ngân hòa với mõ lúc trầm bổng nghe rất hay. Ước mong cho tất cả luôn được an vui, ráng lo tu đừng tranh cãi, biết cảm thông biết thương nhau. Cái điệu này là cái điệu cổ nhạc Việt Nam, gọi là Lý, hình như Lý ngồi thiền. Giờ đại chúng nghe Pháp Hòa lâu lắm là không có hát, thì hy vọng nó nhớ đủ bài. Dân dân nghe chuông bao giờ công phu, tôi bước đi từng bước nhẹ nhàng trên đường đất hiền lành. Vào thiền đường lòng nghe thánh thơi, luôn nhất tâm những hơi vào ra. Hơi thở vào lòng nghe thánh thơi, hơi thở ra dừng thân ngồi yên. Bao phiền giờ đây đã tan, thân và tâm sống trong bình an. Lát nữa quý vị sắp hàng ăn cơm nha, nghe chuông sắp hàng ăn cơm, bài này là Lý ăn cơm. Dân dân nghe chuông bao giờ ăn cơm, tôi bước đi từng bước nhẹ nhàng trên đường đất hiền lành. Vào sắp hàng lòng nghe đói rung, tôi bới luôn một dĩa đầy dung. Không vỗ tay đầy rồi thôi chứ. Đầy rồi ăn chứ không gì. Rồi giờ trước khi chúng ta nghỉ ngơi, Pháp Hòa hát một câu vọng cổ cho quý vị nghe. Cứ mỗi lần con thấy lá thu về trên những buổi chiều hoàng hôn phủ xuống. Mây trắng lượn bay như gợi lại trong con bao nỗi u. Mẹ ơi cánh cũ còn đây mà mẹ đã đâu rồi. Đời con bất hạnh không được sống gần bên mẹ mãi, để bây giờ con cảm thấy cô đơn. Nhớ thở bé thơ con chỉ biết nô đùa nũng nịu, để được mẹ dỗ dành thương yêu ấp ủ. Chớ con đâu biết hiếu đạo là gì, cũng không biết công ơn mẹ hiền như trời cao thâm thẳm. Khi lớn lên con được lên chùa dẫn hương lễ Phật, trong mùa vũ lan báo hiếu đấng sanh thành, thì con mới hiểu ra mẹ là Phật là trời. Khi con biết đền ơn công sanh dưỡng, thì mẹ không còn để con được báo đáp thâm ân. Con nghe lòng mình trĩu nặng đau thương, khi mất mẹ mà con chưa một lần báo hiếu. Mẹ ơi trời đất quạnh hiếu, hay con buồn mất mẹ, bởi mẹ không còn đời con hết ngây thơ. Thôi bây giờ mình nghỉ, mình hồi hướng, rồi sẽ hẹn gặp lại đại chúng buổi trưa hôm nay. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não, vô tận thể nguyện đoạn pháp môn, vô lượng thể nguyện hồng Phật đạo, vô thường thể